Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta trở lại với sách Khải Huyền đoạn thứ 18. Đây là bài số 207 và là phần 2 của bài học tựa đề Hủy diệt ảo tưởng. Khải Huyền đoạn thứ 17 và đoạn thứ 18 nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời trong hai khía cạnh của cuộc đời, trong liên hệ với Chúa, khía cạnh tâm linh và khía cạnh vật chất. Và cũng trong hai khía cạnh chính yếu này, con người từ khước Đức Chúa Trời, chối bỏ Chúa trong bệnh viện của cá nhân cũng như bệnh viện cộng đồng. Sự chống nghịch Chúa về khía cạnh tâm linh bày tỏ ra luôn luôn trong lịch sử của con người, nhưng lên đến tột điểm trong thời kỳ 7 năm đại nạn. Trong hệ thống tôn giáo toàn cầu đem đến sự thờ phượng Antichrist, hệ thống tôn giáo toàn cầu này được gọi là Babylon, con đại dâm phụ, và sự hủy diệt của nó được mặc khải trong Khải Huyền đoạn thứ 17. Về mặt vật chất, con người cũng bày tỏ lòng phản nghịch với Đức Chúa Trời trong suốt cả lịch sử, không nhận biết Chúa là nguồn cội của tất cả mọi ơn phước và nguồn cung cấp cho tất cả mọi nhu cầu, và đặt để vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì là thứ tự ưu tiên chính yếu của cuộc đời, là mục đích tối hậu của đời sống. Thái độ chống nghịch này lên đến tuyệt điểm cũng trong thời kỳ 7 năm đại nạn, với hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu dưới quyền cai trị của Antichrist. Và sự đoán xét của hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu này được mặc khải cho chúng ta biết ở trong Khải Huyền đoạn thứ 18 mà chúng ta đang học. Sự phán xét hủy diệt của hệ thống tôn giáo toàn cầu và hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu đã được thi hành dưới 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ đã được đổ ra. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 18, câu 1 tới câu 24. Đây là bài học Hủy diệt ảo tưởng, phần 2. Sau điều đó tôi thấy một thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên một chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buôn tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng. Vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác. Hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng, ta là một nữ vương, ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa xa mà rằng, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thịnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hàng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, cừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi. Người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng, khốn thay, thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu, trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Phàm những lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa, khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng, có thành nào đã được như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc trên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng, khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Hỡi trời hãy vui mừng về việc đó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài đoán xét nó. Bây giờ, một vị thiên sứ rất mạnh, lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ gãy đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặc lòng, và tiếng cối xay cũng không nghe nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian.
Khải huyền thứ 18 là một bài ca thương. Cũng như các phân đoạn trước đây của sách Khải huyền, nội dung của đoạn 18 là sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế gian. Và bài ca thương của đoạn 18 nói lên sự hủy diệt hoàn toàn từ sự phán xét của Đức Chúa Trời trên hệ thống thương mại kinh tế của toàn thế gian, nghĩa là sự phán xét ảnh hưởng trên tất cả mọi người trong thế gian. Không ai đến với 7 năm đại nạn mà không đến với thái độ của ca thương, vì đây là thời điểm mà Satan bày tỏ sự cai trị, quyền lực và mưu kế của mình một cách tột điểm ở trong thế giới qua sự cai trị của Antichrist và của tiên tri giả. Đây cũng là thời điểm mà Satan và tất cả ma quỷ đã bị quăng xuống trên mặt đất và hoạt động một cách dữ dội trong những ngày cuối cùng, để hòng chống cự lại sự phán xét của Đức Chúa Trời qua chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và để nắm giữ, lôi kéo, trói buộc người thế gian, Satan đã lừa dối, quyến dụ họ vào trong một hệ thống thờ phượng Antichrist, đồng thời hoàn toàn tùy thuộc trên Antichrist trong mọi khía cạnh của đời sống của mình, về kinh tế, vật chất, cơm ăn, áo mặc. Và Satan thiết lập hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu đặt để dưới quyền cai trị của Antichrist để lừa dối, bịt mắt, ru ngủ con người thế gian sống trong ảo ảnh tùy thuộc nơi Antichrist và Satan để có đời sống bình an, để có tương lai, để có được mọi sự cung cấp nhu cầu. Với nền kinh tế thế giới toàn cầu trên hệ thống thương mại tự do chủ nghĩa tư bản, Antichrist nắm quyền trên tất cả mọi người trên thế giới, nhưng tất cả mọi người bằng lòng để thờ phượng Antichrist và đi trong ảo ảnh của sự êm ấm này, đắm mình trong sự đeo đuổi thành công trong đời sống vật chất, đặt để giá trị của đời sống trung lưu, thượng lưu là mục đích cao trọng hơn hết cho đời sống của mình. Nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời đổ ra trên toàn thế gian sẽ hủy diệt hệ thống thương mại kinh tế này, hủy diệt sự cai trị của Antichrist và đập tan nền tảng trông cậy và hy vọng của tất cả người thế gian đang sống cho giá trị vật chất đời này mà thôi. Sứ đồ Giăng ghi lại sự mặc khải để được ban cho về sự hủy diệt hệ thống thương mại kinh tế thế giới này sau khi đã chứng kiến sự hủy diệt của tôn giáo toàn cầu, Babylon con đại dâm phụ, trong Khải huyền đoạn thứ 17. Thì ông bắt đầu trong đoạn 18. Sau điều đó tôi thấy một thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc. Sứ đồ Giăng bắt đầu với hình ảnh của thiên sứ có quyền lớn và sự vinh hiển rực rỡ. Trong Khải huyền nhiều lần sự quan trọng của mệnh lệnh sai phái được bày tỏ ra trong sứ giả được sai phái, nghĩa là việc quan trọng được nhấn mạnh qua sự quan trọng và mạnh mẽ của thiên sứ được sai phái để thi hành công việc. Thiên sứ lớn thi hành công việc lớn. Ở đây sự hủy diệt Babylon là một việc rất quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời thành lập vương quốc của Ngài trên đất, cho nên được tuyên rao bởi một thiên sứ rất lớn có vinh hiển rực rỡ. Đây có thể là vị thiên sứ đã xuất hiện ở trong Khải huyền đoạn 14 câu số 8, cũng tuyên rao về sứ điệp của sự hủy hoại Babylon lớn. Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Chúng ta để ý một vài đặc điểm về vị thiên sứ lớn này, vì như chúng ta đã nói, tầm quan trọng của sứ điệp được nhấn mạnh khi Đức Chúa Trời sai thiên sứ rất lớn, rất quan trọng để tuyên rao sứ điệp đó. Đầu tiên là quyền hạn của thiên sứ. Sau điều đó tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn. Đây là vị thiên sứ ở trên trời xuống.
đến từ ngôi của Đức Chúa Trời, cho nên đến với thẩm quyền từ ngôi Chúa, nghĩa là thẩm quyền được Chúa giao phó để đại diện cho Ngài. Và quyền hạn của vị thiên sứ này được nhấn mạnh, sứ đồ Giăng viết người có quyền lớn. Trong câu 21 cũng nói rằng, bây giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy và không ai tìm thấy nó nữa. Có thể đây cũng là cùng một thiên sứ, vì nhấn mạnh trở lại đây là vị thiên sứ rất mạnh, có quyền rất lớn. Điểm thứ hai không phải chỉ đến với quyền hạn lớn mạnh mà thôi, nhưng đến trong sự vinh hiển. Sứ đồ Giăng viết, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Ở đây nhấn mạnh về ánh sáng rực rỡ chiếu rạng của vị thiên sứ này. Sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Nếu chúng ta trở lại với đoạn 16 câu 10, thì nhớ rằng trong bát thành nộ thứ 5, vị thiên sứ trút bát thành nộ xuống thì cả trái đất trở nên tối tăm. Tất cả trái đất dưới quyền cai trị của Antichrist đều trở nên tối tăm. Vị thiên sứ thứ 5 trút bát mình trên ngôi con thú, nước nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng ta đã học rằng bảy bát thành nộ là sự phán xét cuối cùng của Chúa đổ ra trên mặt đất và trên những người còn lại trên đất. Thời điểm của bảy bát thành nộ xảy ra trong những tháng, những tuần cuối cùng trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Thì sau bát thành nộ thứ 5 thì trái đất hoàn toàn tối tăm, nghĩa là các vầng sáng như mặt trời, mặt trăng đều bị khuất đi, giống như Đức Chúa Trời đã tắt đi ánh sáng của mặt trời và mặt trăng và trái đất hoàn toàn trở nên tối tăm. Thế giới trong những ngày còn lại cuối cùng trong 7 năm đại nạn thì phải thắp đèn suốt cả ngày lẫn đêm mới có ánh sáng. 24 tiếng đồng hồ không có mặt trời, mặt trăng. 24 tiếng đồng hồ phải sống trong ánh sáng nhân tạo của đèn điện, đèn dầu. Cho nên khi vị thiên sứ lớn này xuất hiện với ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp mọi nơi, thì chắc chắn kêu gọi sự chú ý của tất cả mọi người trên đất. Sự vinh hiển của thiên sứ này phản ánh sự vinh hiển của ngôi Đức Chúa Trời trên trời, dầu chỉ là một phần rất nhỏ khi so sánh với vinh hiển của Chúa. Nhưng ở trong một thế giới tối tăm, không còn ánh sáng, thì sự tương phản được bày tỏ cách hoàn toàn, cách tuyệt đối. Nhấn mạnh sự xa cách của con người trên đất với Đức Chúa Trời là dường nào. Và cũng nhấn mạnh tại sao sự phán xét của Đức Chúa Trời đang đổ ra trên đất, vì họ sống trong tối tăm hoàn toàn chống nghịch lại với ánh sáng thiên thượng và ánh sáng của ân điển của Chúa. Và điểm thứ ba nói về thẩm quyền của vị thiên sứ này, đó là tiếng phán oai dũng rầm trời của vị thiên sứ. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Một vị thiên sứ có quyền lớn đến trong ánh sáng rực rỡ vinh hiển, tương phản với sự tối tăm đang bao phủ tất cả nhân loại. Và bây giờ tiếng phán như sấm truyền, chắc chắn kêu gọi sự chú ý của tất cả mọi người, tất cả mọi nơi. Không ai có thể ngoảnh tai làm ngơ, không ai có thể thờ ơ không chú ý. Và vị thiên sứ này đến để rao lời tuyên án của thiên đàng trên hệ thống con người trên đất. Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Lời tuyên án nhấn mạnh hai lần, đã đổ rồi, đã đổ rồi. Và nhấn mạnh trong thì quá khứ để cho biết rằng đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, không thể nào trốn thoát, không thể nào thay đổi. Và chúng ta nhắc lại, Babylon lớn là hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu, là hệ thống mà con người đeo đuổi để sống còn, để có một chút bảo đảm tương lai, để có hạnh phúc đời này. Nhưng cũng bày tỏ tóm tắt về sự lừa dối kinh khủng của hệ thống giá trị mà Satan đã thiết lập trong thế gian. Vì tất cả những lời diễn tả về Babylon là những điều mà chúng ta thấy trước mắt trong đời sống của mình, trong xã hội của mình. Và thường cho rằng không có cái gì sai trật khi đặt trọng tâm của cuộc sống trên vấn đề kinh tế, trên vấn đề cơm ăn áo mặc, trên chuyện nồi cơm, trên chuyện hạnh phúc gia đình. Nhưng chúng ta cũng không quên đây chính là hệ thống mà Antichrist dùng để chủ động cai trị toàn thế giới. Hễ ai đặt vấn đề kinh tế, vấn đề đời sống vật chất, vấn đề hạnh phúc gia đình trên hết và quan trọng hơn hết, thì đây là những người bằng lòng mang dấu của con thú, nghĩa là bằng lòng thờ phượng Satan và Antichrist để có thể mua bán, để có thể sinh sống, để có thể có miếng ăn. Babylon lớn là một hệ thống của vật chất hưởng thụ, đời sống đầy đủ, sung túc, giàu có, thịnh vượng, trở thành mục tiêu và cứu cánh trên tất cả và quan trọng hơn cả. Cho nên chúng ta không cần phải chờ đợi đến 7 năm đại nạn mới có thể nhận diện ra hệ thống Babylon hay là nhận diện ra những người đang thờ lại con thú. Vì nguyên tắc hoạt động của Babylon lớn là nguyên tắc đang được áp dụng với những kết quả rõ ràng trước mặt khắp toàn cầu, ở mọi nước, mọi nơi, với mọi người. Và trong những ngày tháng bấp bênh, nguy hiểm, khổ nạn của 7 năm đại nạn, thì vấn đề sinh tồn sống còn trở nên vấn đề căn bản hơn hết. Và vì thế đây là một hệ thống rất nguy hiểm, vì là một hệ thống đáp ứng với khuynh hướng tự nhiên bản ngã của con người, đồng thời trở nên đối tượng và phương tiện của đức tin, dẫn đến sự thờ phượng Antichrist và sự chống nghịch Đức Chúa Trời. Khi thiên sứ tuyên bố về sự sụp đổ và đoán xét của Babylon thì cho thấy kết quả của nó, và dùng những hình ảnh để cho thấy sự thật ở bên trong, ở đằng sau tất cả những hào nhoáng lộng lẫy của Babylon. Đã sụp đổ rồi, được dùng trong thì văn phạm nói lên một sự sụp đổ nhanh chóng và hoàn toàn và chắc chắn. Ở đây được nhắc lại hai lần để nhấn mạnh tính chất toàn vẹn của sự sụp đổ và có lẽ cũng để nói về hai khía cạnh của Babylon, khía cạnh thiêng liêng và khía cạnh vật chất. Cả hai phương diện của công trình xây dựng của con người bây giờ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Babylon, con đại dâm phụ của hệ thống tín ngưỡng toàn cầu, dẫn con người đến thờ phượng mọi đối tượng trừ ra đối tượng duy nhất và chân chính duy nhất là Đức Chúa Trời. Babylon lớn, hệ thống thương mại kinh tế, đã thay thế Đức Chúa Trời trở thành nguồn trông cậy của mọi người ở mọi nơi, đã trở thành cứu cánh và lẽ sống của con người trên đất. Thì bây giờ, Babylon lớn đã đổ rồi. Và trong sự tàn phá hệ thống Babylon, trong chỗ sập đổ toàn vẹn này, thì mới thấy bộ mặt thật của Babylon, mới thấy bản chất thật của Babylon. Cháy nhà mới lòi mặt chuột, thì ở đây khi Babylon sụp đổ, mới thấy rõ ràng bản chất lừa dối ảo ảnh của hệ thống kinh tế thế giới. Và đây là câu mà thiên sứ lớn, đầy vinh hiển, đầy thẩm quyền từ ngôi Đức Chúa Trời đến, tuyên bố án phạt trên Babylon và phơi bày bản chất của Babylon. Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc. Khi chúng ta đọc tiếp các phần còn lại trong đoạn thứ 18, thì sẽ thấy rằng về cái nhìn của con người, thì hệ thống thương mại, kinh tế dưới chủ quyền của Satan và Antichrist là một hệ thống giàu có rực rỡ, được loài người ưa thích, yêu chuộng và thờ phượng. Nhưng trong cái nhìn của Kinh Thánh, nghĩa là cái nhìn của Chúa từ nơi thiên đàng, thì đây là một hệ thống bày tỏ chỗ ở của ma quỷ, của tà thần, của sự dơ dáy mà người ta gớm ghiếc. Như vậy, sự phán xét của Đức Chúa Trời bày tỏ bản chất thật của hệ thống thế gian. Ở đằng sau sự hào nhoáng, sang trọng, quyến rũ của hệ thống thế gian là bản chất thật, bộ mặt thật của ma quỷ, tà thần và những điều ô uế và dơ dáy. Con người khi thay thế Chúa, xoay bỏ Chúa thì đeo đuổi ma quỷ, tà thần và tất cả những sự gớm ghiếc của sự chết và địa ngục. Câu diễn tả này cũng cho biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời trên hệ thống Babylon lớn này sẽ là một sự phán xét toàn diện và tuyệt đối. Nghĩa là sau khi sự phán xét xảy ra thì không còn gì cả. Tất cả chỉ là một đống tro tàn, một nơi hoang vu, hoang tàn, cô địa. Nghĩa là sự phán xét của Chúa sẽ đến tột đỉnh, sẽ hủy phá tất cả, diệt tan tất cả, không còn để lại bất cứ thứ gì. Và chúng ta cần suy nghĩ về sự thật mà lời Kinh Thánh tỏ bày. Vì khi chúng ta nhìn vào hệ thống kinh tế, thương mại, giá trị của đời sống trung lưu và thượng lưu là điều mà cả thế gian đang tìm kiếm và chính mình cũng dự phần, thì thường khi chúng ta nghĩ rằng đây là một hệ thống tốt lành, tốt đẹp, có khi lại nghĩ rằng đây là hệ thống phước hạnh đến từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta sống động sinh hoạt trong hệ thống của thế gian nhưng không tùy thuộc trên giá trị của hệ thống này và không đeo đuổi mục đích của hệ thống này. Và chúng ta phải nhớ rằng với tất cả những sự bắt bớ, chống nghịch lại với đạo của Đức Chúa Trời, nghĩa là tin lành ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, từ các đế quốc chính quyền của con người trong lịch sử từ trước cho đến bây giờ để làm cho người ta sa ngã, bỏ Chúa, thờ ơ với lẽ thật, thay thế Đức Chúa Trời bằng đối tượng khác, thì cũng không thể nào so sánh bằng sự hủy hoại của hệ thống tư bản với thương mại, kinh tế để đeo đuổi đời sống vật chất hưởng thụ, được đầy đủ, được sung túc, được giàu có, được thịnh vượng. Thì đã làm cho hằng hà sa số biết bao nhiêu người trên thế giới khắp mọi nơi thờ ơ với lẽ thật và sự mặc khải của Đức Chúa Trời, không có thì giờ để chú ý đến chuyện tâm linh, không ngó ngàng gì đến nhu cầu của linh hồn, dẫn đưa chính mình, con cái mình, gia đình mình vào một sự đeo đuổi phù du đi thẳng đến cửa địa ngục. Đây là con đường rộng rãi, khoảng khoát, rất nhiều người đi, ngay cả rất nhiều người có mặt trong cộng đồng hội thánh. Đây là hệ thống ở dưới chủ quyền của Satan, dưới ảnh hưởng của ma quỷ, mạnh mẽ đến nỗi thiên sứ tuyên bố đó là chỗ ở của các ma quỷ, và thêm lời giải thích nơi hang hố của mọi tà thần. Chữ hang hố này là chữ nơi giam cầm, nói về những ngục tù ngày xưa là những hang hố có cửa sắt đóng lại, là những hầm hố ngoặt ngoẹo không có lối ra. Cho nên có những bản dịch dùng chữ nơi giam cầm, chỗ tù đầy. Cho nên hệ thống Babylon lớn là hệ thống kinh tế thương mại của con người, là hệ thống đeo đuổi ăn gì, uống gì, mặc gì, là hệ thống để trọn sự trông cậy trên đời này mà thôi, thì là trở nên chỗ ở của ma quỷ và nơi giam cầm, tù đầy, hang hố của mọi tà thần. Đây là một lời miêu tả bản chất thực sự ở đằng sau hệ thống của thế gian. Đây là hệ thống dẫn mọi người tham dự, đeo đuổi mục đích của nó, vào đến chỗ cư ngụ của ma quỷ, thông đồng với sự gian ác và hoàn toàn bị trói buộc như bị giam cầm với những tà thần và quỷ sứ. Và vào 7 năm đại nạn thì bản chất này bày tỏ cách rõ ràng, cách hẳn hoi, không thể nào từ khước được. Đó là khi Antichrist tuyên bố rằng có một sự chọn lựa cho tất cả mọi người trên đất. Hễ chọn để sống sót, để sinh tồn trong đời sống kinh tế thì phải quỳ phục Satan, mang lấy dấu ấn của Antichrist, khước từ Đức Chúa Trời và thờ phượng Antichrist và Satan. Còn không thì sẽ không mua, không bán, không kinh tế, không thương mại, không sống sót. Đây là một sự chọn lựa phân chia toàn thế gian ra hai nhóm. Chọn sống trong Babylon lớn là chọn Antichrist, là chọn ma quỷ. Khước từ Babylon lớn là chọn lựa Đức Chúa Trời, là chọn sự chết từ tay Antichrist và từ thế gian, là chọn sự sống chui, sống nhủi ở ngoài hệ thống thương mại, kinh tế dưới quyền của Antichrist và giao phó hoàn toàn đời sống mình, tương lai mình cho mục đích của Đức Chúa Trời trong sự thẩm định thương xót của Chúa. Trong 7 năm đại nạn dưới quyền của Antichrist thì hệ thống thương mại, kinh tế Babylon lớn bày tỏ bộ mặt thật, bản chất thật của mình. Nhưng chúng ta không cần phải chờ đợi đến 7 năm đại nạn, không cần phải đối diện với sự chọn lựa sống chết trước Antichrist. Trong đời sống hiện tại của chúng ta đối diện với sự chọn lựa này thường xuyên, giàu đang bày tỏ với sự mềm mỏng, dịu dàng, quyến rũ của sự giàu có, sung túc, đầy đủ, thành vượng ở ngoài Đức Chúa Trời, không trên căn bản của lời Đức Chúa Trời, không phản ảnh thứ tự ưu tiên của Đức Chúa Trời, không tìm kiếm trước hết sự công chính của nước Đức Chúa Trời, không phải để hầu việc Chúa chờ đợi ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Cho nên ngay trong những ngày hiện tại này, nếu chúng ta nghĩ rằng hệ thống thế gian, hệ thống sinh sống hàng ngày là hệ thống vô thưởng vô phạt, thì chúng ta cần được nhắc lại sự nguy hiểm của nó. Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, và Thiên Sứ nói tiếp, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc. Hang động của chim dơ dáy cho chúng ta thấy hình ảnh của một hang tối, có lẽ đầy dơi bay, đầy sự ghê rợn, đầy sự dơ dáy, tối tăm, hôi thối, ô uế, ghê rợn. Hình ảnh của hang động tối mò, ghê rợn, hôi thối, chỗ của tà ma quỷ ám. Nghĩa là nếu chúng ta sống trong hệ thống của thế gian, thì chúng ta phải hiểu đó là môi trường sống, rất nguy hiểm, rất khó khăn, rất dễ dàng để ngã đổ, thiệt hại vô cùng. Và những tín đồ thật, con cái thật của Đức Chúa Trời phải có cái nhân sinh quan đúng đắn, có sự phân biện rõ ràng về đời sống mình phải đối diện chung quanh hàng ngày. Kẻo chúng ta cũng sa bẫy vào trong sự lừa dối của sự ru ngủ mời mọc của một hệ thống thấy như là sang giàu, xa hoa, hấp dẫn, nhiều hứa hẹn, nhiều tương lai, nhưng chỉ là ảo ảnh của chỗ ở ma quỷ, hang hố của tà thần và chỗ dơ dáy mà người ta gớm ghiếc. Nhưng hình ảnh này cũng nói lên một sự hủy phá hoàn toàn, một sự tận diệt tuyệt đối, như hình ảnh của một bãi sa trường đầy thay những người chết, đầy xương cốt, đầu lâu, thịt xương tan rã, ô uế ghê gớm khắp mọi nơi. Đây là chỗ u minh, chỗ của tà ma, chỗ của sự chết, chỗ mà chim quạ dơ dáy bay vòng trên trời, đáp xuống tỉa rửa những thịt xương hôi thối. Không còn sự sống, không còn hơi thở, không còn sanh khí. Tất cả là sự chết, là sự hủy diệt hoàn toàn, là nơi của ma quỷ, của tà thần, của sự dơ dáy gớm ghiếc. Cho nên chúng ta có thể kết luận rằng, ở đằng sau hệ thống của Babylon lớn, của hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu ở dưới quyền lực của Satan, là một sự chuyển động của chính địa ngục, dẫn vào địa ngục, trói buộc giam cầm của địa ngục. Ai giao phó mình trong hệ thống này và bỏ ngoài tai lẽ thật mặc khải của Đức Chúa Trời, đeo đuổi sự hào nhoáng phất phơ trước mặt, quên đi rằng mình sẽ phải trả lời với Thượng Đế Đức Chúa Trời, thì sẽ bước vào chỗ hủy diệt hoàn toàn, chỗ trừng phạt kinh khủng, chỗ tối tăm đời đời mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn và sắm sửa cho Satan và các ma quỷ. Vì thế đây là một ảo ảnh kinh khủng chết người. Chúng ta thấy một đời sống hưng thạnh, một hệ thống sống đem lại hạnh phúc trên đất, một sự hào nhoáng rực rỡ, lôi cuốn. Chúng ta thấy một hệ thống sống gây dựng hạnh phúc đời này, đeo đuổi hoài bão của sự an nhàn hưởng thụ. Nhưng đó là ảo ảnh, đó là sự lừa dối cuối cùng. Đó là cơn ác mộng từ trong địa ngục. Ai đeo đuổi nó sẽ cuối cùng kết thúc ở chỗ của ma quỷ, chỗ giam cầm của các tà thần, chỗ tối tăm ô uế. Nhưng con đường đi rất bằng phẳng, rộng rãi và hanh thông. Con đường khoảng khoác lũ lượt rất đông người, nhưng dẫn đến sự hư mất và sự hủy hoại đời đời. Cho nên thiên đàng trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho một thiên sứ lớn với thẩm quyền từ nơi Chúa, với sự vinh hiển ánh sáng chói lòa tương phản với sự tối tăm, với lời tuyên bố rõ ràng và dũng mãnh: Babylon lớn sẽ bị hủy diệt, đã đổ rồi. Nhưng câu hỏi cho chúng ta ngày hôm nay đó là, ngày mai khi chúng ta thức dậy, đối diện với một ngày mới trong thế gian này, với sự bình thường của đời sống vật chất, kinh tế, thương mại, thì chúng ta cũng phải biết rõ ràng sự chọn lựa của mình. Đó là sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, sống giữa thế gian nhưng không chọn thế gian. Và bất cứ lúc nào khi sự chọn lựa đến, dầu lớn hay nhỏ, thì luôn luôn sẵn sàng để từ khước không mang dấu hiệu của con thú, sẵn sàng trả giá cho đức tin, để có thể sống trong hệ thống Babylon lớn nhưng sẽ không bị hủy diệt với Babylon lớn.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai, chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài. Nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại. Người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai, chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đời sống xuống, lòng vui vững tin chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng. Người yêu tôi hỡi, hân hoan đón Chúa hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đón Chúa hiên vinh, dọn đường Chúa đến dọn lòng rước Chúa, người ơi kiếp tôn thờ Ngài. Nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại. Người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.